Lá thư số 36. Con, khi gặp những khó khăn bối rối trên đường đời mà tự mình không giải quyết được, con có quyền nhớ tưởng đến Phật, Pháp, Tăng hoặc các bậc thầy tổ để con có thể yên tâm giữ vững niềm tin, hầu con có đủ sức mạnh kham nhẫn, sáng suốt, bình tĩnh và ổn định. Trong trường hợp đó, đức tin ở tha lực có thể giúp con lấy lại niềm tin ở chính mình. Nhưng nếu đức tin chỉ để cầu nguyện van xin, thì không những con đánh mất tự tin, mà còn phát triển thêm lòng tham ái. Đó là chưa kể con có thể rơi vào con đường tà kiến, do những kẻ lợi dụng lòng mê tín của con người để mưu cầu mục đích cá nhân. Chính vì thế, con thấy trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật không hề đề cập đến đức tin. Đức tin đã biến mất trong chánh kiến, nghĩa là trong trí tuệ, thấy biết như thực. Còn ở trong ngũ căn, ngũ lực, thì tín chỉ có nghĩa là tự tin, chứ không còn là tín ngưỡng. Ngay cả khi tin ở Tam Bảo, người Phật tử chơn chánh cũng chỉ tin ở ba đức tính, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, biểu hiện cho Tam Bảo nơi chính mình. Bởi vì nếu tin mà không tự mình thể nghiệm con đường giác ngộ giải thoát, thì muôn đời vẫn đắm chìm trong bể khổ trần luân. Vậy con có quyền tin, nhưng phải biết đặt niềm tin cho đúng chỗ mới thật sự lợi ích trên đường tu học. Con thương mến, con nói đúng. Giữa quyền lợi và bổn phận, nhiều khi ta phải chọn bổn phận. Giữa nhàn hạ với trách nhiệm, ta phải nhận lấy trách nhiệm. Giữa hạnh phúc và khổ đau, ta phải gánh chịu đau khổ. Giữa tự do và giới luật, ta phải chấp nhận giới luật. Nếu ai không ngại thiệt thòi mà sẵn sàng vui lòng chấp nhận, người ấy hóa ra lại có nhiều quyền lợi trên tất cả quyền lợi, có nhiều tự do hạnh phúc hơn tất cả hạnh phúc ở đời. Nhiều người tu hành có khuynh hướng vô vi, theo nghĩa tiêu cực. Suốt ngày chỉ lo kinh kệ, niệm Phật, cốt sao cho được an ổn, thanh nhàn, nên họ gác bỏ mọi sự qua một bên. Tu như vậy có vẻ cầu an hơn là dấn thân vào con đường giác ngộ. Đức Phật cũng dạy thiểu sự, nhưng có nghĩa là không để sinh sự, sự sinh, đa đoan phức tạp, chứ không phải là nhàn cư vô trách nhiệm. Do đó con cứ bình thản mà làm tròn bổn phận ở đời, và sáng suốt mà học bài học giác ngộ trong đó. Con đường giác ngộ là thấy tánh ngay trong sự tướng, thấy tự do ngay trong ràng buộc, diệt khổ bằng cách thấy rõ bản chất của khổ đau, thoát khỏi lo toan bằng cách an nhiên gánh vác trách nhiệm. Bởi vì đạo không có đến và đi, cho nên có giải thoát giác ngộ là giải thoát giác ngộ ngay trong hoàn cảnh hiện tiền, chứ không thể có thái độ nắm bỏ nhị nguyên, phân hai và chấp lấy một. Khi thầy nói chọn bổn phận, nhiệm vụ, khổ đau, ràng buộc, không phải là thầy chủ trương khắc kỷ khổ hạnh hay vị tha quên mình gì cả. Đó cũng là phân biệt nhị nguyên, nhưng phải có một tâm hồn không phân biệt, một tâm hồn bao dung cởi mở, mới có thể chọn lấy thiệt thòi mà không hề thấy thiệt thòi. Thực ra, người có trí tuệ chấp nhận như vậy một cách tự nhiên, chứ không phải là chọn lựa. Cho nên Đức Phật cũng như Lão Tử đều lấy tánh nước ví cho tâm đạo. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, xử chúng nhân chi sở, ố cố cơ ư đạo. Nghĩa là bậc thượng thiện giống như nước, ở chỗ mọi người không ưa, chỗ thấp, nên gần với đạo. Người ta thường có tâm lý, hễ lên xe là lo giành lấy chỗ tốt mà ngồi. Người có trình độ khá hơn, thì ngồi đâu cũng được. Còn người khá nhất, thì nhường chỗ tốt cho những người già, bệnh tật, trẻ em, và chịu ngồi ở chỗ xấu nhất. Chính người ấy là người không chọn lựa, không phân biệt. Người không phân biệt, chủ quan vị kỷ, là người phân biệt minh bạch nhất. Thầy ngưng bút, chúc con mạnh khỏe. Thân ái chào con. Lá thư số 37. Hát hát. Thầy mừng là con đã đến với đạo một cách chân thành và thiết thực. Có những người tìm thầy, tìm đạo như tìm một thú tiêu khiển, không có gì quan trọng lắm đối với họ. Bật quá, không theo Phật thì theo Chúa, chứ có gì mà bận tâm. Nhưng con đã đến với đạo bằng chính sự sống của con, bằng niềm vui và nỗi khổ, bằng ưu tư và nước mắt, vì con đã thấy được giá trị chân thực và bức thiết của đạo. Có một nhà văn đã viết: hãy khao khát chân mỹ thiện như đứa con thơ khao khát sữa mẹ. Hãy kiếm tìm chân mỹ thiện như kẻ lạc đường tìm vì sao bắt đầu. Hãy hướng về chân mỹ thiện như hoa hướng dương vươn mình theo ánh mặt trời. Vì ông đã thấy đạo là mạch nguồn của sự sống đích thực. Chính những nỗi khổ đau của con đã hướng dẫn con về với đạo. Cũng như chính vì khát sữa mà đứa con thơ tìm về với tình thương yêu của mẹ. Cho nên, trước hết con phải cảm ơn những nỗi bất hạnh trong đời. Vì không có khổ đau, làm sao có giải thoát? Con có bao giờ nghĩ thế không? Chuyện nàng Patakara trong Kinh Pháp Cú đã được Đức Phật thức tỉnh sau khi mất hết tất cả. Chồng, con, cha mẹ, họ hàng, nhà cửa, tài sản. Chuyện bà Gotami đã giác ngộ sau khi biết Đức Phật đã xác định đứa cháu thân yêu của đời bà không bao giờ sống lại nữa. Trong Kinh Phật, những hiện tượng khổ đau cũng được Đức Phật gọi là các thiên sứ. Nó nhắc nhở chúng ta giác ngộ bốn sự thật: khổ, nhân sinh khổ, khổ diệt và con đường diệt khổ. Nhờ vậy chúng ta mới biết thế nào là sống đúng chân lý. Như vậy hãy can đảm lên, đối diện với khổ đau để học ra nơi nó những giá trị đích thực. 1. Khổ đau cho chúng ta thấy bản chất của đời sống. Khi một lý tưởng được sự mù quáng, vô minh và lòng ham muốn, ái dục dự phóng thành những hình ảnh hoa lệ của hạnh phúc, sung sướng, tự do, thỏa mãn, thì khổ đau sẽ là câu trả lời thẳng thắn và chân thực cho những lý tưởng lầm lạc đó. Có lẽ vì thế mà người đời nói nôm na là ghét của nào, trời trao của ấy, như một sự thật phũ phàng. Vậy qua khổ đau, ta phải rút ra được bài học đâu là thực chất, đâu là lý tưởng, đâu là chân, đâu là vọng, đâu là sai, đâu là đúng. 2. Khổ đau giúp chúng ta tăng sức chịu đựng bền bỉ, kham nhẫn. Sức chịu đựng càng cao, sự giải thoát càng lớn. Giống như một người chưa bao giờ gánh nặng, sẽ thấy một gánh 10 ký là cực hình. Nhưng với người đã từng gánh nặng, thì dầu 100 ký cũng vẫn nhẹ nhàng. Sợ hãi khổ đau, mong cầu sung sướng, đều là những cách lẩn tránh sự thật vì yếu đuối. Thực ra, trên đời không có gì khó, chỉ tại lòng không kham nhẫn. Vì vậy, chấp nhận đau khổ chính là nuôi lớn lòng kiên trì nhẫn nại. Có nhẫn nại mới làm được những việc khó làm, chịu được những việc khó kham, mà tâm hồn vẫn an nhiên thanh thản. Có lẽ vì thế mà trong Thánh Kinh, Chúa nói: hãy vác thập tự giá mà vào nước Chúa. Nghĩa giống như câu thầy nói với các con: tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. 3. Đau khổ cho chúng ta thấy rõ nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu ta bình tĩnh sáng suốt để chiêm nghiệm thật kỹ, thì ta sẽ thấy đau khổ không phải từ bên ngoài đến, không phải do người khác tạo ra. Điều kiện bên ngoài chỉ là duyên, còn nhân là ở trong ta. Như người bị trúng gió, không phải chỉ thuần túy là do gió, mà chính là do thể lực của anh ta đang yếu. Cũng vậy, khi có đau khổ, chắc hẳn không phải do bên ngoài đem lại, mà chính là bắt nguồn từ động lực bên trong. Đức Phật dạy tu sĩ ngoại đạo Kassapa, đau khổ không do ai tạo ra, ở đâu có tham, sân, si, ở đó có đau khổ, ở đâu không có tham, sân, si, ở đó không có đau khổ. Đã biết đâu là nguyên nhân, thì không còn đổ lỗi cho ai, cũng không than trời trách đất, mà chỉ lo chuyển hóa tận nguồn gốc nguyên nhân đau khổ ấy, ngay chính trong ta mà thôi. 4. Đau khổ cho chúng ta thấy rõ con đường thoát khổ. Như Đức Phật đã dạy ở trên, đau khổ bắt nguồn từ nguyên nhân nội tại. Nguyên nhân ấy chính là tham, sân, ái dục và si, vô minh. Đau khổ chỉ là kết quả, vì vậy thoát khổ không có nghĩa là trốn tránh hậu quả, mà chính là dập tắt nguyên nhân vô minh ái dục để chuyển hóa đau khổ ở tận nguồn. Khi tỉnh thức sáng suốt thì không có vô minh, lúc trầm tĩnh ổn định thì không có ái dục. Không có vô minh và ái dục thì thân khẩu ý của chúng ta trở nên trong lành, thanh tịnh. Vì vậy mọi ngọn gió khổ vui, thành bại, được mất, hơn thua ở đời không còn lay chuyển chúng ta được nữa. 5. Đau khổ giúp chúng ta sống theo chân mỹ thiện. Khi thấy rõ con đường thoát khổ, thì con đường ấy cũng chính là con đường chân hạnh phúc, con đường thể hiện trọn vẹn thể tướng dụng của đạo. Thể của đạo là chân, tướng của đạo là mỹ, dụng của đạo là thiện. Sống sáng suốt thể hiện được thể toàn chân của đạo, sống định tĩnh thể hiện được tướng toàn mỹ của đạo, sống trong lành thể hiện được dụng toàn thiện của đạo. Vậy khi con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức giới, định tuệ, chính là con đang sống đạo, đang thể nghiệm con đường thoát khổ. Lúc chưa hiểu đạo, con có thể xem đau khổ như thù nghịch, và con có thể oán trách người khác đem lại đau khổ cho con. Nhưng nay đã hiểu đạo, con hãy sáng suốt, định tĩnh, để nhận chân được sự thật của đời sống, sự thật trong chính bản thân con và giữa cuộc đời. Mọi người đều đau khổ, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và đau khổ riêng. Nhưng khác nhau ở chỗ, có nhận chân được chân lý của sự khổ hay không? Không có bài học nào trong cuộc đời mà không trải qua khó khăn gian khổ. Bài học quá dễ dàng là bài học không có giá trị. Vì vậy từ nay con hãy bình tâm, nhẫn nại và sáng suốt để tinh tấn học bài học giác ngộ giải thoát. Thầy hy vọng từ nay con có đủ tự tin để sống bình thản giữa cuộc đời sóng gió. Thân ái chào con. Lá thư số 38. Các con NT, HT và NHT. THT vào cùng với thư của sư thúc và thư của NT giúp thầy biết thêm một số nét về tình hình Huyền Không. Các con ạ, Huyền Không thuở xưa đẹp như một bức tranh, đẹp nhất là tình huynh đệ. Đối với thầy, huynh đệ, đệ tử là anh em con cái một nhà, thương yêu còn hơn ruột thịt. Thuở ấy, Huyền Không chỉ là một am tranh trên núi Hải Vân. Mùa xuân, mây và bông lau trắng xóa cả bầu trời. Mùa hạ với những buổi hoàng hôn muôn màu, muôn sắc. Cứ mỗi lần đứng nghe sóng vỗ hay lặng ngắm mây chiều, thầy có một ý tưởng kỳ lạ là xem Huyền Không như chính sự bao la của đất trời. Huyền Không, Huyền Không, xin gọi tên người, cỏ cây rêu đá, muôn loài vô danh. Tình yêu thương thật sự là cái gì bao la vô tận. như khi ta ngồi một mình, lắng nghe tiếng mưa rơi rì rào trên lá, với một sự im lặng hoàn toàn, không còn có ta nữa, chỉ có mưa rơi, tình yêu và vẻ đẹp. Con người tiêu phí thời giờ quá nhiều cho bản ngã, cho tài, tình, danh, lợi, với những đấu tranh, những mánh khóe, những lọc lừa, những chiếm đoạt, để rồi kiệt sức và chết đi với bao niềm khổ hận. Sự sống vốn bao la, phong phú và ngập tràn chân phúc. Nhưng con người chẳng mấy ai biết sống. Họ càng bành trướng bản ngã, lại càng tự buộc mình. Họ muốn giành sự sống, nhưng thật ra đã chết trong ngục tù của chính họ. Họ càng muốn giàu sang, lại càng nghèo khó. Muốn mua chút hư danh, chỉ để chuốc lấy tiếng cười. Đó là mặt thật của cuộc đời. Có ai bỗng quên mình đi, hay chết đi trong giây phút, để bắt gặp sự sống tuyệt vời với tất cả tình yêu và vẻ đẹp của nó? Có ai bước những bước chân thầm lặng giữa chợ búa ồn ào, để nghe trong sâu thẳm tiếng thì thầm của im lặng, tiếng nói của sự sống đích thực mà con người đã giết chết từ lâu? Thầy có thói quen là hay ngồi chết hoặc ngồi quên mình đi. Lúc đó lạ thay, sự sống lại tràn ngập với tất cả sự sáng suốt, định tĩnh và trong lành, với tất cả hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp. Lúc đó một hạt bụi, một giọt mưa, một cọng cỏ đều mang đầy hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp đời đời của sự sống. Hồi thầy ở trong tù, có những lúc thầy nằm nhìn lên trần nhà, đan đầy sắt và thép gai. Nhìn thật im lặng, thì thép gai chỉ là thép gai. Thép gai đâu có ác ý gì. Nó vẫn nằm đó, như chính sự hiện hữu của nó, cũng đầy sự sống, tình yêu và vẻ đẹp. Và sự sống ở nơi thầy cũng vậy, hoàn toàn tự do và hạnh phúc, không một ngục tù nào nhốt được. Nhưng con người lại tự ý cô lập, đóng khung, rào hàng rào kiên cố bằng chính tham vọng của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi tìm hạnh phúc. Tôi sẽ có hạnh phúc, tôi phải có hạnh phúc, hoặc tôi sắp có hạnh phúc, chỉ cần có thêm 1 triệu đồng nữa là tôi có hạnh phúc ngay. Thế còn bây giờ? Dĩ nhiên bây giờ là đau khổ, nếu không họ đi tìm cái bóng hạnh phúc để làm gì? Bây giờ mà sống được là nhờ hy vọng. Hy vọng ngày mai sẽ trúng một cái gì đó. Thế là hạnh phúc. Nhưng William Fokker nói rằng, con người là tổng số của những nỗi bất hạnh. Bạn có thể hy vọng nỗi bất hạnh một ngày kia sẽ vơi đi. Nhưng lúc đó, chính thời gian trở thành nỗi bất hạnh của bạn. Hạnh phúc, hy vọng, thời gian đều là những ảo tưởng đưa đến bất hạnh. Đó chính là ảo ảnh bệnh hoạn, hay là hoang tưởng của những kẻ khổ đau đầy khát vọng. Hạnh phúc thật sự không ở nơi cái với tay tìm kiếm, mà ở nơi chỗ không kiếm tìm. Hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp tràn ngập nơi mỗi bước đi, trong từng hơi thở, trong ánh nắng ban mai, trong cơn mưa mùa hạ. Sao lại phải kiếm tìm trong tài, sắc, lợi, danh? Dĩ nhiên, trong cuộc sống nhiều lúc ta phải tranh đấu để có miếng ăn. Nhưng tranh đấu không phải là tranh giành, thủ đoạn, mánh khóe, mà chỉ là sự siêng năng, cẩn mẫn để chịu đựng những thua thiệt, những khó khăn, đòi hỏi phải có lòng kiên nhẫn và bao dung. Sự tranh đấu ấy thực ra là tranh đấu với chính mình, để thắng điều ác trong khi sống giữa cuộc đời, tương giao với những người đầy tham vọng trong vô minh ái dục. Sự tương giao này không ít thì nhiều, có mang lại những điều phiền toái. Đó chính là pháp thế gian không sao tránh được. Nhưng nếu các con nhận ra được nguồn chân hạnh phúc nơi chính mình, thì tất cả những phiền toái ấy chỉ là như gió thoảng qua. Các con ạ, đừng quan tâm đến chuyện thị phi. Hãy để hết năng lực lắng nghe sự sống nơi chính mình. Nó đang muốn thì thầm với các con điều gì đó. Nó muốn tiết lộ một kho tàng bất tận đang chìm sâu dưới đáy hỗn mang của tâm thức, của thương, ghét, mừng, giận, vui buồn, của tính toán mơ ước, của hoài vọng mưu cầu, của dằn vặt thao thức, của cắn dứt ăn năn. Ngay trong chính khổ đau, ai biết lắng nghe cho đến tận cùng, thì ở đó, hạnh phúc, tình yêu và vẻ đẹp vẫn cứ đơm hoa kết trái. Thà là những người lao đầu đi tìm danh vọng, họ khổ cho cam. Chúng ta không làm như vậy, thì cũng đừng dại gì phiền não với những ngu dại của họ, mà vô tình đánh mất nguồn hạnh phúc đang dâng tràn bất tuyệt bên trong. Hãy biết lắng nghe, hạnh phúc ở nơi chính các con, không phải ở tương lai, mà cũng không phải ở thiên đàng. Không ai ban cho, và cũng chẳng cần tìm kiếm. Nó đang tràn ngập mọi nơi, các con có thấy không? Chúc các con thật sự hạnh phúc. Thân ái chào con. Lá thư số 39. CK. Thầy nhận được thư con sau một thời gian khá lâu nên rất mừng. HC từ lâu cũng chẳng viết thư cho thầy. LT thì thỉnh thoảng có thư, nhưng viết cho LV. Có lẽ cái thời thư thầy đã qua, nên thư trò cũng vắng. Điều đó chứng tỏ các con đều đã trưởng thành và có thể đi bằng đôi chân của mình. Tuy đạo Phật cùng chung một cứu cánh, nhưng phương tiện thì tùy ở mỗi người. Tuy thầy trò chúng ta có chung một hướng, nhưng lập hạnh thì chẳng thể giống nhau. Không phải xuất gia tốt hơn hay tại gia tốt hơn. Không phải ở trong tu viện hay ở ngoài đời mới đúng. Cái đó tùy người, tùy căn cơ, tùy duyên mệnh. Bài học giác ngộ không ở trong chùa, cũng không phải ở ngoài phố, mà ở nơi tâm của mỗi người. Hay nói một cách khác là ở ngay nơi sự sống đang diễn ra. Không phải ở đâu mà sự sống lớn hơn hay nhỏ hơn. Chỉ có người nhận chân sự sống ấy ở mức độ nào mà thôi. Phải vậy không con? Người tu sĩ tự mãn với lối sống của mình. Người tại gia hãnh diện với đời sống của họ. Nhưng chính đó là bản ngã, là bề ngoài của sự sống. Còn chính sự sống thâm sâu uyên náo thì sao? Người tọa thiền hãnh diện với thiền định của mình. Người trì chú tự mãn với mãnh lực của họ, nhưng đó cũng chính là bản ngã, là cái bên ngoài vay mượn, còn cái gì là tự tánh chân thật chẳng đến, chẳng đi, chẳng định, chẳng loạn. Nói thế, nhưng ai hợp với tọa thiền thì cứ tọa thiền, ai hợp với trì chú cứ trì chú, ai thích xuất gia cứ xuất gia, ai thích tại gia cứ tại gia. Vì có vậy mới dĩ quan kỳ kiếu, phải không con? Thầy chúc con và Jim thành tựu con đường của các con, trong hạnh lợi mình, lợi người. Thân ái chào con. Lá thư số 40. VK. VT đã trao thư con cho thầy. Thỉnh thoảng thầy vẫn hỏi tin tức con qua VT. Dù sao đọc chính thư con, thầy vẫn vui hơn. Cũng như con, thầy rất mừng khi thấy VT thích học đạo và xem đạo như lẽ sống của mình, không như phần đông Phật tử chỉ xem đạo như một thú tiêu khiển, một món đồ trang sức hoặc chỉ một phần thứ yếu của đời sống. Cũng không như những người mê tín đầy tham vọng, hoặc những người xem đạo như một lý tưởng quá xa vời. Đạo chính là sự sống, nhưng ít ai sống với sự sống đích thực của chính mình. Phần đông sống với mộng tưởng và chết đi cũng trong mộng tưởng. Bởi thế mà hiền nhân gọi đời là cõi mộng. Đạo là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, là lẽ sống chân thực, không điên đảo mộng tưởng, nên không phải là phương tiện, cũng không phải là cứu cánh, mà chính là bản thân sự sống như nó đang là. Nói xem đạo như lẽ sống là nói cho người vừa mới bắt đầu tỉnh ngộ. Thực ra, đạo muôn đời đã là lẽ sống. Người mê, mải miết đi tìm lẽ sống trong ảo mộng, mà không biết rằng chính khi tỉnh mộng mới hiện ra cái bản lai diện mục của lẽ sống muôn đời. Đối với người mê, mộng là thực, nên họ khóc cười với mộng. Khi tỉnh ra, thực còn chẳng vướng, huống nữa là mơ. Vì vậy, đạo và đời chỉ khác nhau ở chỗ tỉnh và mê, chứ không phải ở chỗ phi thường lập dị. Đó không phải là đạo thường. Đạo thường thì hồn nhiên lặng lẽ, không vị kỳ, cũng chẳng vị tha, bởi vì cả hai đều là bản ngã. Uống một chung trà và nghe ngoài sân nhiều chiếc lá đang rơi, vì vẻ đẹp ngàn đời còn nguyên vẹn. Nước trà xanh, đôi mắt cũng màu xanh. Đôi mắt xanh nhìn đời luôn mới mẻ, thật ngạc nhiên, pha lẫn nét hồn nhiên. Có khi nào con nhìn đời bằng đôi mắt xanh như vậy không? Thân ái chào con. Lá thư số 41. Tê thân mến, những điều Tê băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống là vấn đề lớn của con người. Ta có quyền tự do hành động, hay chỉ là hành động theo một định mệnh đã an bài? Phải chăng thuận thiên lập mệnh là an phận để trả quả của nghiệp, hay phản kháng lại số mệnh cũng vẫn là nghiệp dĩ? Làm thế nào vượt lên và đâu là giải thoát? Định mệnh và tự do là một cặp mâu thuẫn. Khi chúng ta chưa thấy rõ sự thật, và khi vô minh dục vọng còn phân chia chúng thành hai đối cực, phải loại trừ một. Đó chính là nhị nguyên, cái mà Đức Phật gọi là chẻ cái đầu ra làm hai, tức là khởi trí, phân biệt ưa ghét, lấy bỏ, vân vân, làm cho trí tuệ bị phân hóa. Tất cả các pháp đều có đối cực. Những đối cực ấy có thể sinh, khắc, hoán vị và biến đổi trong sự tương giao trùng trùng duyên khởi. Vì vậy, lấy cái này, bỏ cái kia là phân biệt, là nhị nguyên. Cầm lên một chiếc mẩy đay, chúng ta chọn mặt đẹp, bỏ mặt xấu. Nhưng thật ra khi lấy, ta phải lấy cả hai, và khi bỏ, cũng phải bỏ cả hai. Cũng như khi chúng ta mong muốn được ổn định, an toàn, hạnh phúc, chúng ta vô tình mời gọi cả xáo trộn, bất an và đau khổ. Định mệnh phải chăng là đối nghịch với tự do? Và hành động theo ý muốn là đồng nghĩa với tự do? Nhìn kỹ ta thấy lắm lúc ngược lại. Người hành động chiều theo ý muốn của mình, thật ra đã bị ràng buộc trong chính ý muốn ấy, nên họ đã mất tự do ngay từ khởi điểm. Trái lại, người từ bỏ tư dục và thuận theo sự sống chân thực, nghĩa là sống đúng quy luật tất nhiên của sự sống, thuận thiên hay thuận pháp, người ấy lại được hoàn toàn tự do. Nếu định mệnh hiểu theo nghĩa một khuôn phép do ai đó áp đặt theo tư ý của họ, thì đó chính là nghịch thiên hay phi pháp, trái với quy luật tự nhiên. Định mệnh ấy tự nó sẽ bị đào thải. Nhưng nếu định mệnh được hiểu như là quy luật tất yếu và tự nhiên của sự sống, thì thuận thiên hay thuận pháp chính là hành động của trí tuệ. Vì không có những quy luật tất yếu đó, hoặc chống lại quy luật, thì sự sống liền trở nên bất an, xáo trộn và đau khổ. Nhờ vận hành theo quy luật mà sự sống vốn rất trật tự, an toàn và hạnh phúc. Thấy và sống đúng quy luật ấy thì không thể nào có xáo trộn, bất an và đau khổ được. Vì không thấy và không sống đúng quy luật đích thực của sự sống, nên chúng ta mới khởi tạo vọng nghiệp, bản ngã, luân hồi và đau khổ. Đói thì ăn là quy luật của sự sống, nhưng tham ăn, giành ăn là vọng nghiệp, và tất nhiên phải đưa đến kết quả bệnh khổ. Bởi vậy y học mới có nguyên tắc: thống tắc bất thông, thông tắc bất thống. Thông tức là thuận quy luật vậy. Khi con người muốn thoát khỏi quy luật vì một ý muốn tự do nào đó, thì vọng nghiệp bắt đầu và đó là khởi điểm của sự trói buộc. Cũng vậy, khi người ta tự đặt ra một chân lý lý tưởng, rồi buộc mình vào nỗ lực hành động để đạt đến lý tưởng đó, thì vô tình người ta đã bắt đầu những bước đi ra khỏi chân lý thực tại và dấn thân vào cõi luân hồi sinh tử. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm này được thực hiện bằng cái gọi là ý chí tự do của vọng nghiệp. Thế rồi khi bị chính nghiệp ấy trói buộc, người ta cho rằng có một định mệnh áp đặt lên đời sống tự do của họ và họ muốn thoát ra. Nhưng ngay khi chúng ta nóng lòng muốn thoát ra khỏi số mệnh ấy, là chúng ta muốn tắt lửa mà lại thêm dầu. Vì ý muốn giải thoát này là tự thân của sự bất an. Người ta nói, ma cao nhất trượng, chính vì sự biến hóa muôn mặt của vô minh ái dục. Bất an là nó, muốn thoát khỏi bất an cũng chính là nó. Con người tự dựng lên một bản ngã để thực hiện ước vọng của vô minh ái dục. Thế rồi cũng chính bản ngã ấy nhận lấy hậu quả mà nó tạo ra. Bây giờ khi kết quả không như ý muốn, bản ngã đòi giải thoát ra khỏi tình trạng này, và ngay khi đó tạo ra nhân khác, và cứ thế chồng chất thêm những trói buộc mà nó muốn thoát khỏi. Bản ngã muốn giải thoát, nhưng đó là giải thoát của bản ngã hay giải thoát chính bản ngã? Giải thoát của bản ngã là giải thoát ra khỏi cái mà bản ngã không thích, để mong đạt đến cái sở thích. Còn cái nó đang thích thì chẳng bao giờ nó muốn giải thoát cả. Nhưng khi giữ lại cái ưa thích, bản ngã quên rằng chính cái nó thích tạo ra cái nó không thích. Nghĩa là trên thực tế, bản ngã chỉ có thể chạy qua chạy lại trong sợi dây ràng buộc của chính mình, chứ chẳng bao giờ có sự giải thoát thật sự, bởi vì bản ngã chính là trói buộc. Bản ngã phát sinh cùng một lúc với số mệnh. Bản ngã chính là số mệnh. Bản ngã muốn thoát ra khỏi số mệnh là một nghịch lý, trừ phi bản ngã tự hủy diệt mình. Nhưng khổ thay, chẳng bao giờ bản ngã có thể làm được điều đó, cũng như nó chẳng bao giờ có được tự do. Nó càng được tự do, nó càng bị ràng buộc. Có một anh sinh viên khi sống ở Việt Nam thì muốn mau chóng rời khỏi Việt Nam để qua Mỹ. Nhưng khi qua Mỹ, anh lại nói rằng, bây giờ anh không được thanh thản như lúc còn ở Việt Nam. Đời sống ở Mỹ luôn chạy đua với thời gian, mà để đuổi kịp thời gian thì phải khẩn trương, không làm thế nào thanh thản được. Nhưng anh không biết rằng, chính ý muốn được thanh thản đã làm cho anh mất hết thanh thản. Thanh thản không phải là nhàn hạ, nên không đối nghịch với khẩn trương. Cũng không phải là phóng túng, nên không phản lại nề nếp sinh hoạt có kỷ cương nhất định. Chính sự lựa chọn của bản ngã giữa phóng túng và kỷ cương, giữa thanh nhàn và bận rộn, giữa khổ cực và sung sướng, giữa tự do và ràng buộc, vân vân, đã tạo ra mâu thuẫn, đấu tranh, phân vân, căng thẳng, và dĩ nhiên, thanh thản phải biến mất. Thanh thản thật sự là có thể thanh thản cả trong ràng buộc lẫn tự do, trong thong thả hoặc cấp bách, trong lúc vui cùng khi khổ. Vì thanh thản đích thực thì vượt ngoài điều kiện. Tê thân mến, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là con đường giác ngộ. Đạo Phật thường nói đến con đường như con đường thanh tịnh, con đường trơn chánh, con đường giác ngộ, con đường giải thoát, vân vân. Và vì vậy đạo Phật thường bị hiểu lầm. Nói đến con đường, người ta nghĩ ngay đến chỗ khởi điểm, chỗ chung cùng, nơi đi, nơi đến, cái lấy, cái bỏ, như đi từ tướng đến tánh, từ sinh tử đến niết bàn, từ vô thường khổ não, vô ngã bất tịnh đến thường lạc ngã tịnh, vân vân. Và họ tưởng tượng ra một con đường thật bình yên dẫn đến miền đất hứa. Thế là người ta hy vọng từ bỏ được cảnh khổ này và hướng cầu đến một tương lai đầy lạc phúc. Đó thật ra vẫn là một thứ vô minh ái dục lớn nhất trong các vô minh ái dục. Đức Phật chẳng bao giờ nói đến một con đường đi đến Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một nơi trốn, nên không có khoảng cách để đi đến. Bát Thánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Thất Giác Chi, vân vân, không phải là con đường chiếm một thời gian, một không gian nào đó để dẫn đến Niết Bàn. Mặt khác, Niết Bàn không phải là một sự thành tựu hay một kết quả rốt ráo do điều kiện hội đủ một số pháp môn tu tập. Đạo Đế được mô tả là con đường chấm dứt nguyên nhân đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là vô minh ái dục. Khi vô minh ái dục, tham, sân, si chấm dứt, thì bản ngã chấm dứt và toàn bộ khổ uẩn cùng với luân hồi sinh tử, sầu bi, khổ, yêu, não đều chấm dứt. Chấm dứt là Niết Bàn, vì vậy được gọi là diệt đế. Bản ngã rất sợ sự chấm dứt, sự diệt tận, sự đoạn trừ, sự xả ly này. Cho nên nó vội vàng tô điểm cho Niết Bàn những ý niệm thường hằng, vĩnh cửu, cực lạc, trơn ngã, vân vân. Nhưng tất cả ý niệm đó đều là sản phẩm của vô minh ái dục. Có thể chứng ngộ Niết Bàn chứ không thể đi đến Niết Bàn. Vì Niết Bàn không có đến và đi. Nhưng khi tham, sân si chấm dứt, thì sự sống cũng được mở bày. Niết Bàn không phải là cái gì xa lạ, để ta phải hướng vọng về phía trước, mà chính là ở ngay nơi đó hồi đầu. Đức Phật dạy, vì thắng chi, Niết Bàn là Niết Bàn. Như Lai không nghĩ đến Niết Bàn, không định kiến trong Niết Bàn, không tự hào về Niết Bàn, không nghĩ Niết Bàn là của ta, nên không dục hỷ Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng, dục hỷ là căn bản của khổ đau, tử hữu, sanh khởi lên, và già chết đến với loài hữu tình. Do vậy ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn các ái, sự trơn chánh giác ngộ, vô thượng chánh đẳng giác. Con đường là con đường giác ngộ giải thoát, là chấm dứt mọi nguyên nhân đau khổ. Con đường ấy được Đức Phật giới thiệu với 37 đạo phẩm. Tất cả các pháp môn phương tiện vận dụng về sau đều phát xuất từ đó. Có thể tóm lại trong giới định tuệ hay tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nói cho dễ hiểu là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nơi chính thực tại hiện tiền, tức là tỉnh thức nơi chính sự sống đang là. Ngay khi đó, bản ngã với toàn bộ sự lăng xăng của nó đều chấm dứt. Niết Bàn. Tê thân mến, đừng nói đến an phận hay phản kháng. Hãy im lặng lắng nghe hay chú tâm nhìn thẳng vào sự sống đang là. Đó mới chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Đói bụng hãy im lặng tỉnh giác đi nấu cơm. Đừng quan tâm đến số mệnh hay tự do. Việc đó hãy nhường lại cho các triết gia, các nhà tư tưởng và những người suy tư mơ mộng. Chào Tê nhé! Lá thư số 42. Tê con, hôm nay ngồi một mình thầy đọc lại thư con. Chủ nhật rồi, khi HT đưa thư con cho thầy, thầy mới chỉ đọc lướt qua thôi. Rồi tuần qua lu bu nhiều chuyện, thầy chưa có gì để viết cho con. Lên chùa con chỉ ngồi nghe, ít khi phát biểu ý kiến, nên thật ra thầy cũng chưa hiểu con mấy. thầy chỉ có cảm tưởng mơ hồ như con đang gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Mà vấn đề cuộc sống thì thật là đa tạp. Nên thầy chỉ có một ước mong đơn giản là chia sẻ với mọi người nỗi đau chung của nhân loại. Nỗi đau không dành riêng cho một ai. Nó là bản chất chung của đời sống, mà mỗi người nhận nó qua hoàn cảnh riêng của mình. Cho nên ai cũng tưởng chỉ có riêng mình là đau khổ. Nhưng thật ra, đau khổ chỉ khác nhau trên hiện tượng, còn bản chất thì ở đâu vẫn thế. Con đừng nghĩ rằng những Phật tử đến với Thầy là phải tuân theo một số quy định nào đó, chẳng hạn như giáo điều, những luật lệ, những bổn phận, những lễ nghi, vân vân, hoặc nhận một pháp danh mà người ta gọi là quy y, là từ đó người đệ tử phải tôn kính, vâng lời Thầy và tuyệt đối không được phản lại môn quy. Điều đó có thể xảy ra ở một vài nơi nào đó, nhưng riêng đối với Thầy thì hoàn toàn khác. Một pháp danh chỉ có nghĩa là đánh dấu một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn, hay một bước ngoặt trong tầm nhìn về cuộc sống. Ngày xưa khi được sư phụ đặt pháp danh, Thầy cảm thấy như có một cái gì thay đổi lớn lao tận cùng tâm khảm của mình. Người nói, pháp danh con là Viên Minh, vậy từ nay con hãy nhìn lại chính mình cũng như nhìn lại cuộc đời với cái nhìn hoàn toàn trong sáng. Từ đó Thầy tập nhìn thẳng vào mọi vấn đề với một tâm hồn sáng suốt, lặng lẽ và trong lành. Cũng từ đó biết bao sự thật đã được mở bày mà bấy lâu bị phủ kín dưới lớp vỏ dày của vô minh ái dục. Thầy đã từng đau khổ và đã từng nhìn thẳng vào những niềm đau khổ ấy, như thể uống cạn từng giọt đắng cay của cuộc đời. Vì thế, Thầy cảm thông với những nỗi thống khổ của mọi người. Những buổi họp mặt đàm đạo thân mật giữa Thầy và các Phật tử trong bối cảnh yên tĩnh của chốn thiền môn không phải là những buổi điểm đạo. Thầy và các Phật tử chỉ chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi khổ của cuộc đời để nhận chân ra ý nghĩa đích thực của đời sống. Vì vậy, chia sẻ không có nghĩa là an ủi. Vì an ủi chỉ là một hình thức trốn chạy khổ đau bằng những lời lẽ ngọt ngào, xoa dịu. Thầy trò chia sẻ bằng cách cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật để cùng nhau chiêm nghiệm, học hỏi và cảm thông. Điều chính yếu là thấy ra chân lý giữa cuộc đời. Điều kiện tất yếu để giác ngộ là nhìn thẳng vào sự thật, phải thấy trắng, kiến tố, như Lão Tử nói, hay thấy minh bạch, vipassana, như Đức Phật dạy. Bởi vì, bao lâu còn trốn chạy đau khổ bằng những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc nào đó, người ta chẳng bao giờ có thể thấy được bản chất của cuộc đời. Có giác ngộ được chân lý của sự khổ, người ta mới có được tình thương yêu và thông cảm. Nhưng khi người ta trốn vào cái thành trì của bản ngã, thì lập tức người ta tự khép kín, tự cô lập, và qua lăng kính của bản ngã chủ quan ấy, chân lý biến mất cùng với sự cởi mở, lòng thương yêu và thông cảm. Mà hậu quả của nó là người ta phải chịu phiền não, trầm uất, sâu khổ, chán trường và căng thẳng. Vậy tại sao chúng ta không cởi mở với nhau và cùng nhau đối diện với sự thật, cùng nhau chia sẻ và cảm thông? Phải chăng lòng tự trọng mà con nói là hàng rào ngăn cách giữa những bản ngã cô lập và khép kín? Phải chăng cái mà con gọi là lương tâm chính là lòng tự ái đã dựng lên thành trì kiên cố của ngã chấp? Lương tâm theo Thầy là trí tuệ và tình thương, nhưng trí tuệ và từ bi không bao giờ hiện hữu trong thành trì của bản ngã, mà chỉ hiện hữu trong sự tương giao cởi mở. Ở đó không có bóng dáng của sự khép kín, cô lập, mặc cảm, tự tôn hoặc tự ti, thành kiến ngã chấp, vân vân, mà chỉ có trí tuệ, tình thương yêu và sự thông cảm. Thầy nghĩ con nên đến với các bạn và sinh hoạt với nhau trong không khí cởi mở của sự tương giao chân thật, không che giấu, không cố thủ, không tự hành hạ trong cái gọi là lương tâm khép kín. Dù rằng sự thật đôi lúc quá phũ phàng, nhưng chúng ta vẫn phải nói trắng. Có khi thầy phải nói trắng để phơi bày một sự thật nên chắc chắn làm người nghe không khỏi ngỡ ngàng. Hoặc có những sự thật bị che kín dưới những nhãn hiệu mỹ từ, khi được phơi bày làm người ta ngạc nhiên và đôi lúc tưởng là nghịch lý. Lúc đó chúng ta phải cùng nhau xem xét vấn đề kỹ lưỡng hơn. Con còn những nghi vấn, tại sao con không phát biểu tự nhiên? Chung quy con vẫn chưa sẵn sàng cởi mở. Thôi, thầy ngừng bút, chúc con mạnh khỏe. Thân ái chào con.